Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức, tăng ni và quý Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 với chủ đề Nụ cười an lạc do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 5 tháng 8 năm 2007. Chia sẻ đề tài này còn có Đại Đức Thích Hoàng Dự. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lượng bái bạch chư tôn giáo phẩm hòa thượng kính bạch kính thưa quý vị hành giả Phật tử, ông bà ta có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thế nhưng chúng ta không biết rằng cười như thế nào để bổ dưỡng cho thân tâm của chúng ta. Nhưng mà trong thực tế cuộc đời, nụ cười thì rất có nhiều loại, cũng cùng một nụ cười nhưng mà nó mang nhiều ý nghĩa và mỗi môi trường tình huống khác nhau. Có người thì cười nhưng mà trong lòng nó buồn phiền đau khổ, nhưng mà cũng đỡ nụ cười gắn cười. Cười mà vì hoan hỷ một vấn đề gì đó thành công trong cuộc đời, và cũng có thể nụ cười nhưng mà có thể hàm ý mỉa mai một người nào đó, và cũng là một nụ cười để mỹ mãn được cái quan điểm của người khác nói về mình, vân vân và vân vân. Cho nên khi nói nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ thì chúng ta phải xem lại trên thực tế. Đôi khi không phải là một cái chất bổ mà nó cũng là một cái vấn đề là một cái chất làm cho chúng ta đau khổ rồi thân tâm bất an, cũng là một nụ cười. Vì vậy cho nên rằng để tìm hiểu được cái nụ cười và bí quyết nụ cười của con người, làm thế nào cười bằng cái thân tâm của chúng ta mà cười cái nụ cười tươi trẻ mãi và suốt không gian và thời gian, thì ngày hôm nay với chủ đề khóa tu lần thứ 10 do Ban trị sự Đoàn Hội Phật Giáo phối hợp với Ban Hoằng Pháp Đoàn Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, để hướng dẫn cho quý vị hành giả nụ cười đi vào cuộc đời luôn mang lại hạnh phúc thật sự cho thân và tâm chúng ta. Đó là chủ đề nụ cười an lạc. Và hôm nay để mở đầu cho cái tuyên dương pháp thoại và giảng trạch cho quý vị hiểu được cái nụ cười an lạc, chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thượng Trí Hạng Quảng sẽ tuyên dương pháp thoại đầu tiên cho chúng con ngày hôm nay. Anh đi đọc Phật.
Kính thưa chư tôn đức giảng sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, như vậy là khóa tu chúng ta đã được tất cả các Phật tử hưởng ứng. Lần hôm nay là tới lần thứ 10, thì ban tổ chức chọn cái đề tài về nụ cười an lạc ở trong đạo Phật. Đại Đức Quang Thạnh cũng có vừa giới thiệu với quý vị, ở trên cuộc đời này hãy có bao nhiêu con người thì cũng có bao nhiêu cái kiểu mà cười khác nhau. Nhưng mà ở trong đạo chúng ta, Đức Phật dạy từ khi chúng ta phát tâm tu cho tới cái khi thành Phật, nếu mà theo kinh điển Đại Thừa thì chúng ta phải trải qua một cái thời gian dài gọi là ba a tăng kỳ kiếp tu. Thì như vậy trong ba a tăng kỳ kiếp tu này nữa, chúng ta nó cũng trải qua cái thời gian dài và nó cũng có vô số cái nụ cười khác nhau này. Cái nụ cười đầu tiên mà nụ cười hoan hỷ, chúng ta được gặp Phật, chúng ta gặp Thánh Tăng và chúng ta nghe được Pháp, chúng ta có một cái niềm vui, từ chỗ đó cho chúng ta có một nụ cười an lạc đầu tiên. Cho đến khi chúng ta thực tập giáo Pháp của Đức Phật, chúng ta gạn bỏ được cái sự chi phối của thể xác chúng ta và cái sự chi phối về tinh thần mà ở trong đạo ta gọi đó là vọng thức hay là vọng chấp, chúng ta cũng có một cái nụ cười mà nụ cười hoan hỷ, nụ cười an lạc. Đó là cái bước đầu của người tu. Ta vượt qua cái giai đoạn chi phối của cơ thể, của vật chất, thì chúng ta có một cái nụ cười đầu tiên. Mà nụ cười này nó phát xuất từ ở trong thâm tâm của chúng ta. Ta gọi đây là ly sanh hỷ lạc. Tức là ta không còn bị cái cuộc đời này chi phối chúng ta nữa. Ta không bị bốn cái tướng gọi là đói, khát, nóng, lạnh chi phối chúng ta. Chúng ta không còn có một cái bệnh hoạn khổ đau trên cuộc đời. Từ chỗ đó chúng ta mới có một nụ cười. Mà thường cái nụ cười này khi chúng ta rời khỏi cái cuộc sống, thì rời khỏi cuộc sống này nó có hai cách. Cái cách thứ nhất mà sau khi chúng ta bỏ cái xác này rồi, chúng ta mới sống với cái đời sống tâm, chúng ta mới có được. Mà ở trong đạo thì thường ta gọi là chứng được cái quả dự lưu. Quả dự lưu tức là cái quả tu đà hoàng. Thì khi mà chúng ta chứng được cái quả tu đà hoàng này, có nghĩa là chúng ta đã nhập vào ở trong cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật rồi. Mặc dù ta chưa chứng được cái trí tuệ của Như Lai, ta chưa làm được những cái việc như các vị Bồ Tát lớn, nhưng mà có một cái điều đặc biệt là chúng ta không còn bị trần ai chi phối chúng ta nữa. Nói một cách khác là chúng ta không còn có một cái vinh nhục của cuộc đời mà chi phối chúng ta nữa. Cho nên chúng ta mới có một cái nụ cười an lạc đầu tiên. Đây là cái quả vị mà thấp nhất ở trong đạo Phật ta. Ta không bị vật chất chi phối, rồi chúng ta không bị xã hội chi phối, không bị cuộc đời chi phối, thì như vậy là cái tâm chúng ta an lạc hoàn toàn. Nhưng mà tâm an lạc này thì tất cả những người tu hành họ phải có một quá trình rất dài mà họ thể nghiệm thì họ mới có được. Vua Trần Nhân Tông khi mà lên Yên Tử thì lúc bây giờ ngài mới nhìn thấy cái thân tứ đại này nó chi phối cái đời sống tinh thần quá lớn. Tất cả các Phật tử ta nghiệm hay có cái thân này rồi đó, thì cái đòi hỏi của cái thân vật chất này nó ảnh hưởng qua cái đời sống tinh thần của chúng ta. Cho nên tinh thần chúng ta khổ vì chúng ta có cái thân vật chất. Cho nên bảo là có thân thì phải khổ vì cái thân này. Tại cái có thân vật chất ra, cho nên lúc bây giờ thì chúng ta mới khổ vì cái thân này. Ta nghĩ thân này là cái đầu tiên, cái đòi hỏi căn bản của nó là gì? Ăn mặc rồi nghỉ ngơi, nó đòi hỏi ta nhiều. Nhưng mà không phải nó đòi hỏi ở một mức độ giới hạn, mà nó đòi hỏi vô cùng tận. Cho nên bây giờ trên cái bước đường tu thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta khắc phục cái đòi hỏi. Khắc phục cái đòi hỏi của vật chất. Mà hãy khắc phục được cái nào thì cái niềm vui nó mới sanh ra cho chúng ta từ chỗ đó. Nó khác với cái niềm vui ở ngoài thế tục. Cho nên niềm vui của thế tục sau khi thỏa mãn thì nó lại tăng trưởng thêm lên. Ta có một cái món ăn ngon ta thích, thì sau này chúng ta phải cần có món ăn ngon hơn nữa. Cho nên cái đòi hỏi này nó càng bước nó càng cao, cho tới khi nào mà chúng ta không phục vụ cho nó được nữa thì tới chừng đó chúng ta sẽ rơi vào trong địa ngục, bảo là cùng cực của khổ đau. Nhưng mà cái an lạc, niềm vui của chúng ta là do khắc phục cái đòi hỏi này, khắc phục cái đòi hỏi về vật chất này mà chúng ta thấy an lạc. Cho nên chúng ta không bị vật chất chi phối thì chúng ta được an lạc. Thì cái an lạc này nó không có cái đòi hỏi, cho nên sau đó nó không có cái khổ nữa. Đó là trên bước đường tu. Mà chỗ này đó là do khắc phục được cái đòi hỏi của thể xác chúng ta, cái đòi hỏi của tham vọng chúng ta, mà chúng ta có được cái an lạc. Đó là trên bước đường tu mà tất cả mọi người chúng ta đây nữa, phải tìm được cái an lạc này nữa, thì chúng ta mới có thể sống ở trong đạo và chúng ta có thể đi cao hơn ở trên bước đường đạo. Thì những người mà tìm thấy được cái thú vui an lạc này rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa người ta bắt đầu ta cảm thấy là sợ cái đời sống vật chất cám dỗ. Nên cái khóa tu này của chúng ta, một ngày an lạc, một ngày an lạc có nghĩa là chúng ta ở đây chúng ta biết rồi, trong một ngày tu này nữa, vật chất chúng ta không có gì hết, ngoài một cái bữa cơm mà phải nói là rất đạm bạc. Mà bữa cơm đạm bạc này nữa thì nó lại càng thu hẹp dần trở lại theo cái mức tăng trưởng đạo tâm của chúng ta, chứ nó không phải là cho chúng ta thức ăn nhiều hơn. Tất cả các Phật tử về để tu đã có cái ý thức này. Cái khẩu phần ăn chúng ta nó sẽ bị giảm lần để cho cái an lạc nó tăng lên, chứ không phải là thỏa mãn cái đời sống vật chất để cho an lạc tăng lên. Tại vì thỏa mãn đời sống vật chất mà được an lạc thì cái trường hợp này nghiệp chúng ta càng tăng, chúng ta biết không? Bây giờ đã hạn chế vật chất, an lạc tăng, thì cái này là tăng trưởng trên đường đạo. Đó là trên bước đường tu. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử khi mà còn ở ngoài đời chưa tu, mỗi ngày chúng ta có thể ăn 2-3 lần. Chúng ta ăn nhiều lần, chúng ta tìm những thức ăn ngon chúng ta ăn. Nhưng mà bây giờ nữa, tu một ngày an lạc đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta chỉ ăn có 1 lần thôi. Nên một ngày chúng ta chỉ ăn có 1 lần thôi, nhưng mà khẩu phần ăn chúng ta đã bớt lần lại, bớt lần lại để cho an lạc chúng ta tăng lên, để chúng ta khỏi bị cái sự chi phối của vật chất. Thì như vậy đó, nếu cơ thể chúng ta chấp nhận được và cơ thể chúng ta chịu đựng được đó, thì cái chỗ này đó chúng ta mới an lạc. An lạc này nó mới là an lạc thực sự. Thì khi chúng ta được cái đó rồi, ăn một bữa ăn đạm bạc ở trong khóa tu mà chúng ta cảm thấy vui, thì tôi nói đó là các vị có một cái nụ cười an lạc đầu tiên khi mà chúng ta tới tham dự khóa. Rồi từ cái chỗ này để chúng ta mới bắt đầu, chúng ta nhấc lần lên, nhấc lần lên để chúng ta ở một tầng cao hơn. Cái tầng cao này đó nó cũng phải tùy thuộc theo cái mức mà tu của chúng ta. Mức tu đó là gì? Cho nên chúng ta đã trải qua 9 khóa tu rồi, chúng ta thực hành tất cả các cái pháp môn mà Đức Phật đã đưa ra. Mỗi một pháp môn như vậy nó có một cái khả năng đối trị với một cái nghiệp và phiền não của chúng ta. Cho nên thực hiện đúng cái khóa tu thì như vậy đó, chúng ta đoạn được một phần phiền não thì một phần pháp thân chúng ta hiện ra. Mà pháp thân hiện ra đây đó là hiện ra ở trong một cái đời sống an lạc về tinh thần chúng ta. Cho nên tất cả các vị thiền tăng khi mà thực tập mà họ nhận được một cái pháp nào, họ chứng được pháp nào, thì thường thường đó họ có nở một nụ cười, một nụ cười ta gọi là nụ cười an lạc. Tại vì khi mà chúng ta nhận ra được cái thực của cuộc sống, cho nên chúng ta thấy vui, chúng ta cười được. Tôi cái khi mà mới đi tu thì tôi vẫn còn có cái ham muốn về ăn mặc. Nhưng mà tới một cái bữa nào đó ở trong thiền định, tôi nhận ra được cái đời sống vật chất chúng ta không phải đòi hỏi nhiều như chúng ta tưởng. Cho nên chúng ta chỉ nhận ra được thôi, ngộ được là đời sống vật chất không phải nhiều như là chúng ta tưởng. Thành cái tưởng đó nó thuộc về thức, nó thuộc về vọng. Cho nên chính cái tưởng này đó mà nó làm cho chúng ta khổ sở. Vì vậy ta gọi đó là cái điên đảo vọng tưởng. Cái này làm ta khổ, ta nên nhận ra được cái điều đó thôi. Thành ra tôi cảm thấy vui ở trong lòng và nở lên một nụ cười đầu tiên. Bây giờ ta biết được thực cái cuộc sống chúng ta không đòi hỏi nhiều như chúng ta tưởng và như tất cả mọi người trong xã hội này tưởng. Cho nên từ đó tôi mới bắt đầu khắc phục cái vấn đề ăn uống. Nên khắc phục cái vấn đề ăn uống tức là bớt những cái bữa ăn, rồi kế đó bớt cái phần ăn. Cái nào bớt được chúng ta bớt. Mà khi bớt được bữa ăn và bớt được phần ăn, tôi thấy mình lại có một cái khoảng thì giờ thêm nữa để mà mình phát triển về đời sống tâm linh của mình. Cho nên từ cái chỗ đó nhận ra được điều này, tôi có một nụ cười. Và cái khi áp dụng cái pháp này mà từng phần đoạn được phiền não và trần lao, từng phần pháp thân của mình hiện ra, thì lúc bây giờ đó cứ như vậy đó mà có những cái nụ cười liên tục xảy ra trong cuộc sống tu của mình. Từ trước mình tưởng đâu là nếu hãy thiếu vật chất thì mình không sống được, nhưng mà bây giờ thực ra nhận được là không phải cần tới mức đó. Và mình thực tập được, mình thấy rõ ràng là mình không cần như vậy nữa. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình có một cái an lạc. Cái an lạc không lệ thuộc vật chất, không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc cuộc đời. Nhiều chừng nào thì đó là cái điều tốt cho mình chừng đó. Thì cái khi mà vật chất chúng ta không lệ thuộc, thì quý vị bắt đầu tu, thực tập các cái khóa tu. Mà ở trong đó nó nổi bật nhất là tìm được cái thú vui ở trong thiền, tìm được cái thú vui ở trong tụng niệm lễ bái. Mà hai cái pháp môn này nữa, người ta gọi là thiền và niệm Phật, hay là thiền và tịnh độ. Dùng cái thiền để đối trị với nghiệp chúng ta, dùng cái pháp môn tịnh độ để đối nghiệp, đối trị với nghiệp chúng ta. Cho nên khi chúng ta đối trị được một cái nghiệp, đối trị được một phần phiền não, chúng ta lại thấy thêm được một phần an lạc. Cho nên cứ như vậy đó mà chúng ta có những cái nụ cười an lạc mới. Đó là trên bước đường tu. Còn nếu mà không nhận ra được cái này thì không thực tập, thì quý vị đó mặc dầu có tới khóa tu có học, nếu mà gặp cái chuyện đáng buồn xảy ra cái là ta liền mất cái niềm vui. Gặp cái chuyện mà không vừa lòng xảy ra đó thì chúng ta liền mất cái niềm vui. Cho nên đừng bao giờ để cho cái niềm vui này nó tắt ở trên môi của chúng ta. Đừng để cái niềm vui này nó tắt ở trong lòng của chúng ta. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên nhìn thấy các Đức Phật, các vị Bồ Tát, chúng ta biết họ có một cái niềm vui liên tục ở trong lòng. Đó là nó thể hiện cái sự an lạc của các ngài ở bên trong. Thì như vậy trên cái bước đường tu của chúng ta ứng dụng tất cả các cái pháp môn nhằm khắc phục cái phần vọng thức. Mà khắc phục được phần nào thì cái pháp thân chúng ta liền hiện ra. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư, ngài mới đọc kinh Pháp Hoa, rồi á ngài hiểu được kinh Pháp Hoa, ngài thực tập theo kinh Pháp Hoa. Thì lúc bây giờ đó ngài nói là trong kinh Pháp Hoa chỉ cần một chữ thôi, một câu thôi, Đức Phật dạy một chữ thôi, một câu thôi, hay là thậm chí không cần chữ nào hết đó, nhưng mà cần có một niệm tâm nghĩ về Pháp Hoa, thì như vậy đó thì chúng ta vẫn thâm nhập được Phật huệ. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì bây giờ ta thâm nhập bằng cách nào? Thâm nhập Phật huệ có nghĩa là tâm chúng ta bừng sáng lên. Cho nên bừng sáng lên thì lúc bây giờ đó chúng ta không phải là thấy cái bộ kinh Pháp Hoa mà dài nhiều chữ đến 6 vạn chữ, không phải. Thấy một bộ kinh Pháp Hoa mà chúng ta tụng suốt từ sáng tới chiều không hết, không phải bộ kinh này. Cho nên kinh Pháp Hoa lúc bây giờ đó, nếu hãy nhiều thì nhiều vô cùng vô tận. Nhiều vô cùng vô tận.
Nó có tới trăm ngàn muôn ức bài kệ, nhưng mà nếu hãy thu nó hẹp trở lại đó, cho nên chúng ta thu hẹp lại thì ngài Nhật Liên Thánh Nhân nói là còn có năm chữ diệu pháp liên qua kinh, nó còn có năm chữ thôi, diệu pháp liên qua kinh thôi, chứ không phải là nhiều như mà bộ kinh ta tụng. Rồi đó, từ ở trong cái chỗ diệu pháp liên qua kinh này đó, năm chữ, thì chúng ta rút nó trở lại nữa, ta còn gì? Còn hai chữ pháp qua. Các đại hữu rút lần lại, còn có hai chữ pháp và qua. Qua là gì? Qua này là tiêu biểu cho hoa sen. Thế nên hoa sen này nữa có nghĩa là trên bước đường tu làm sao mà chúng ta khắc phục được hết tất cả các cái vọng tưởng điên đảo của chúng ta, để cái tâm chúng ta đã hoàn toàn trong sạch. Trong sạch này đó có nghĩa là không còn phiền não. Phiền não thì tất cả các đạo hữu biết rồi, phiền não đó là gì? Sáu món căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đây sáu món căn bản phiền não. Cho nên cái hoa sen nó không có dính nước, tiêu biểu cho cái tâm của chúng ta nữa không còn phiền não, tức là phiền não không dính vào tâm chúng ta được. Lúc bây giờ gặp cái chuyện đáng giận ta không giận, gặp chuyện đáng buồn ta không buồn, gặp cái chuyện đáng sợ ta không sợ, gặp cái chuyện mà mọi người ham muốn ta cũng ham muốn, tâm chúng ta hoàn toàn thanh thản, không để cho những cái xấu này nó dính vào trong tâm chúng ta nữa, cho nên bây giờ còn là hoa sen. Tức là chúng ta rút lại còn hai chữ, thì cái chữ thứ nhất này đó là hoa, tức là lấy hoa sen làm cái tiêu chuẩn ta. Trong cái hoa sen đó đó, trong cái hoa sen khi mà con người chúng ta nó trong sạch được như vậy rồi thì sao? Nó sẽ có một cái trí tuệ phát sanh, mà thường là Đức Phật ví nó là viên ngọc hay là hạt châu. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật thường hay ví dụ hạt châu đó. Thành hạt châu ở trong chéo áo, hạt châu ở trên búi tóc đó. Thành hạt châu này là gì? Tức là diệu pháp. Diệu pháp tức là cái pháp mà màu nhiệm ở trong con người chúng ta, tiêu biểu cho cái sự linh hoạt của cái tâm chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta còn giữ hai chữ thôi, chữ pháp hoa. Tên hoa có nghĩa là vô nhiễm, mà pháp có nghĩa là sáng suốt. Tên ở trên cái cuộc sống chúng ta bây giờ nó đẹp biết bao nhiêu, nếu mà chúng ta có một cái tâm sáng suốt, nhìn thật rõ được cuộc đời và không phạm phải bất cứ một sai lầm nào để cho mọi người phê phán nữa, thì như vậy đó là chúng ta có một cái nguồn vui thực sự. Cho nên rút lại nó còn có hai chữ là pháp hoa. Một bộ kinh Pháp Hoa lớn như vậy mà rút lần lại còn có hai chữ pháp hoa. Cho nên còn lại hai chữ pháp hoa này đó, thì lúc bây giờ đó ngài mới nói lấy cái pháp hoa này á mà giải thích tất cả các pháp ở trên thế gian. Thì cái điểm này mới là điểm quan trọng để chúng ta nhìn. Bây giờ các pháp trên thế gian này là gì? Thế gian tức là chỉ cho con người chúng ta. Cho nên đầu tiên đó là nhìn con người chúng ta. Thì bây giờ đó, ta nhìn con người ta nhìn cái gì? Thì đầu tiên ta nhìn con người, mà nhìn theo tinh thần kinh Pháp Hoa đó, thì nhìn một con người nữa, thì đầu tiên chúng ta nhìn cái thân tứ đại của con người đó. Cái thân tứ đại tức là cái thân vật chất của con người đó. Cái thứ hai ta nhìn sâu hơn một chút nữa, cái thân tứ đại này là thể hiện cái tình cảm của con người đó. Cái thứ ba sâu hơn chút nữa là thể hiện cái trí tuệ của con người đó. Ta đã nhìn con người nữa, chúng ta nhìn cái ngoại hình bên ngoài, rồi ta nhìn cái tình cảm bên trong, rồi ta nhìn cái trí tuệ của họ, cái nhận thức. Ta thấy người tu theo kinh Pháp Hoa nhìn đời, nhìn người, bắt đầu ta nhìn như vậy đó. Mà nhìn như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta khởi tu để chúng ta tìm sự an lạc. Nên khi mà chúng ta khởi tu để tìm an lạc á, là đầu tiên á, chúng ta nói là mình tu thân trước. Nên đầu tiên á, là tại vì cái thân này chúng ta thấy được, cái thân tứ đại này ta thấy nó được, cho nên ta tu nó trước. Tại vì trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, Mà nếu chúng ta không có một cái thân mà khỏe mạnh, không có một cái thân tốt mà cái thân đầy nghiệp chướng á, thì cái trường hợp này chắc chắn á, chúng ta không bao giờ có sự an lạc đâu. Cho nên á, làm sao mà khắc phục được nghiệp chướng, khắc phục được trần lao để cho chúng ta có một cái thân tốt. Vì vậy đó mà vua Trần Nhân Tông trên cái bước đường tu của ông ta đó, ông ta thực hành cái pháp sám hối. Cái pháp sám hối là mỗi ngày sám hối luôn 6 thời, gọi là lục thời khoa nghi, tức là 6 thời như vậy sám hối. Mà sám hối này nhắm vô cái gì? Nhắm vô 4 núi. 4 núi tức là chỉ cho thân tứ đại chúng ta, đất nước gió lửa này hợp lại để thành thân này. Làm sao nữa mà chúng ta điều phối được cái thân này gồm có đất nước gió lửa mà để cho nó điều hòa lại với nhau được á, để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Đây là trên bước đường tu cái đặc biệt đầu tiên chúng ta phải làm nữa. Cho nên nó nhiều người không theo cái khuôn này để làm nữa. Ta chỉ ham tu các cái pháp nào mà để cho cái thân này bệnh hoạn rồi đó, thì chắc chắn cái tâm ta đau khổ buồn phiền, ta không tu được. Cho nên sám hối là làm sao để cho sạch nghiệp, để cho cái thân tứ đại này nó điều hòa được. Nếu mà thân tứ đại này nó không điều hòa thì tất cả các bệnh đều sanh ra hết. Cái kinh nghiệm tu tôi thấy này rất là rõ. Khi nào mà tứ đại này không hòa được thì bệnh sanh. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư mới triển khai cái phần này thêm rộng ra một chút nữa. Ngoài cái vấn đề mà chúng ta lại sám hối để cho tiêu cái tội này ra đó, chúng ta còn phải tự điều chỉnh nó, chứ không phải chúng ta lại không mà tiêu. Ta đã lại sám hối rồi đó, phải điều chỉnh cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái điều chỉnh này trở thành quan trọng. Vì vậy mà nhiều đạo hữu chỉ lại sám hối không mà không điều chỉnh cái thân vật chất này đó, thì cái trường hợp này đó lại cũng không được an lạc. Cho nên nó điều chỉnh cái này là gì? Điều chỉnh cái thân chúng ta đây là gì? Ta đã điều chỉnh cái thân chúng ta đây đó là hai cái phần chính của nó, thường ta gọi là ăn và ngủ. Hay đói thì ăn mà mệt thì nghỉ. Đây là ở bên thiền người ta đã có một cái quy luật như vậy rồi. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Ta nên mệt đừng ráng, đói đừng nhịn. Đói mà nhịn thì coi chừng bệnh sanh, mệt mà không nghỉ đó cũng coi chừng bệnh sanh. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đói thì ăn, mệt thì nghỉ, đây là cái khẩu hiệu tu của cái người thiền. Rồi kế đó là gì nữa? Ăn. Nhưng mà ngài dặn chúng ta đó là đừng ăn những cái thức ăn có độc tố, phải không? Độc tố đó thì ngày xưa đó ngài không dùng chữ độc tố, bây giờ ta dùng độc tố, chứ ngày xưa đó thì đừng ăn những cái thức ăn mà không thích hợp với cơ thể của chúng ta. Không thích hợp với cơ thể chúng ta có thể sanh bệnh đấy. Ta nói ngoài cái lại sám hối ra rồi thì chúng ta còn phải biết điều chỉnh thân bằng cách ăn như thế nào vừa phải và ngủ như thế nào vừa phải. Ngủ quá thì cũng không tốt, mà ăn nhiều quá cũng không tốt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nó không nên ăn quá nhiều và cũng không nên ăn quá ít, nên ăn vừa đủ. Ăn vừa đủ. Ngài thêm chúng ta đừng ăn những cái thức ăn không thích hợp với cơ thể thì sanh bệnh đi. Cho nên cái an lạc đầu tiên chúng ta có này nữa là nhờ trong cái pháp tu chúng ta vừa lại sám hối tiêu nghiệp mà lại vừa điều chỉnh cái ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta đó, để cho một cái tứ đại này nó được điều hòa. Thế nếu mà trong người chúng ta khô không có nước thì chúng ta không sống được. Cho nên cái trong người chúng ta khô thì nhất định chúng ta phải chết. Vì vậy đó mà chúng ta phải đưa nước vào. Nước vào đó bằng cách chúng ta uống nước hoặc là chúng ta lấy từ ở trong hơi thở. Đây là trên bước đường tu. Ta đã có các vị thiền sư mà họ không bao giờ uống nước. Họ không bao giờ uống nước. Tôi hỏi sao thầy không uống nước, thì họ mới nói với tôi này. Họ nói lấy được nước ở trong hơi thở. Thành ra ngày nay chúng ta mới thấy cái điều quan trọng. lấy được nước ở trong hơi thở của chúng ta để nuôi cơ thể. Thế như vậy đó, trong không khí đã có nước rồi. Nếu ta thấy đây là cái điều quan trọng mà chúng ta phải thấy được. Các vị thiền sư không uống nước, phải không? Suốt ngày họ không uống nước, nhưng mà họ lấy được nước ở trong không khí. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong một cái vùng đó mà không khí nó quá khô, nó không có nước, thì đương nhiên chúng ta cũng phải cần nước thôi. Đây là trên bước đường tu, cho nên cái vấn đề điều chỉnh cái này là rất là quan trọng. Ta đã điều chỉnh được cái cơ thể chúng ta để chúng ta có một cái thân an lạc, cái điều này trước. Ta nói thân này được an lạc đó, thì như vậy trên bước đường tu đó, chúng ta phải có một cái thân này an lạc. Mà cái thân an lạc đó, trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy chúng ta muốn có một cái thân an lạc thì lại thân không làm các việc ác và không thân cận với những người ác. Ta không làm việc ác và cũng không sống chung với người ác, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có cái thân này an lạc trước. Rồi cái thân an lạc này nữa, nhờ thiện hữu tri thức mà giúp chúng ta điều chỉnh để cho cái tứ đại điều hòa đi. Cái tứ đại này nó được điều hòa rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta đã xong được một việc, cho nên ta được cái phần an của thân. Ta đã được cái phần an của thân rồi đó, thì bây giờ các đại hữu làm sao? Tức là tiến lên bước nữa là kiểm tra cái phần tâm. Cho nên thân an nhưng mà tâm không an. Thân chúng ta an mà tâm chúng ta không an. Vì tâm không an á, vì vậy đó mà Ngài Thần Quang mới tìm tới Đạt Ma, tìm tới Đạt Ma thiền sư. An thân nhưng mà tâm không an. Tại vì Thần Quang là có một cơ thể rất là khỏe, Ngài không bệnh hoạn, không mệt mỏi gì hết, làm việc không biết mệt mỏi, nhưng mà có một cái là tâm luôn luôn bất an. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta được cái an thân rồi thì lúc bây giờ ta cầu thiện tri thức để an tâm. Cho nên cái phần an tâm này đó, thì bây giờ chúng ta mới phân biệt ra, chúng ta mới thấy được cái tâm nào mà bất an. Cái tâm nào mà bất an đấy, chúng ta an đó chứ. Nhưng mà cái tâm bất an đó, thì ở trong Kinh Pháp Hoa ta gọi đó là thú, phải không? Cho nên Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa là thuyết ở trên Linh Thú Sơn. Linh, thú và sơn. Mà sơn này đó là gì? Là chỉ cho thân tứ đại an rồi. Bây giờ tới cái thứ hai là thú, là vọng thức. Làm sao cho cái vọng thức chúng ta an đi? Hai cái phần này là cái phần chính. Cho nên chúng ta mới biết là cái vọng thức làm chúng ta bất an. Cái thân an rồi, nhưng mà bây giờ tâm chúng ta không an. Bây giờ để chúng ta mới chấp cái vọng thức chúng ta làm tâm của chúng ta, cho nên lúc bây giờ chúng ta bất an. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu chúng ta để từng bước đó, chúng ta phải phá bỏ cái vọng thức. Phá bỏ cái vọng thức thì bây giờ cái vọng thức nào đó chúng ta bỏ trước. Ở trong vọng thức đó, thì các đạo hữu biết rồi đó, vọng thức này là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sanh ra vọng thức, phải không? Cho nên sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra sáu thức, tức là sanh ra sáu cái vọng căn bản của nó. Mà sáu cái vọng này đó, nếu mà các đệ tử tụng Kinh Pháp Hoa đó, là thấy Đức Phật khi mà nhập được cái vô lượng nghĩa xứ định rồi đó, thì bây giờ đó cái bạch hào tướng Đức Phật phóng ra hào quang chiếu tới 18.000 thế giới. Cho nên chiếu 18.000 thế giới đó, có nghĩa là bây giờ đó tuệ sanh ra được rồi. Trên bước đường tu chúng ta mà tuệ sanh ra rồi nữa, thì chúng ta thấy rõ sáu căn sáu trần và sáu thức, chúng ta thấy rõ. Cho nên sáu căn sáu trần và sáu thức hợp với nhau, nó trở thành ra vô biên vô số tội lỗi, vô số những cái bất an xảy ra trong lòng ta. Đây là trên bước đường tu nữa. Nếu ta sống như vọng thức thì như vậy đó, sáu căn sáu trần sáu thức hợp lại nó trở thành ra vô biên tội. Mà nếu hãy để cho nó trở thành vô biên tội mà chúng ta cứ phá từ tội như vậy đó, thì bao giờ chúng ta phá cho hết được. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên nếu mà biết đó, thì chúng ta giải quyết nó một cách dễ dàng lắm. Cái người tu mà biết và thực hành đúng đó, dễ dàng lắm. Các thiền sư dạy chúng ta làm sao? Sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra vô biên tội. Vô biên tội. Mà bây giờ muốn cho cái vô biên tội này không sanh ra nữa thì sao? Thì chúng ta cách ly sáu căn và sáu trần ra đi. Đây là cách tu mà thiết thực nhất. Cho nên trên cái bước đường tu đó, thường các vị thiền sư người ta tìm ở cái nơi thanh vắng người ta tu hành. Nó tìm nơi thanh vắng làm chi? Ta gọi là bế quan, phải không? Ta nên người tu đầu tiên bế quan được một cái đó thì tất cả các cái tội biến mất hết. Ta nên sáu căn, sáu trần, sáu thức mất, cho nên tất cả những cái hiện tượng khổ đau ở trong 18.000 đại thiên thế giới thì cái này mất hết. Tự nhiên mất. Tại vì căn và trần không tiếp với nhau nữa thì làm sao có tội? Ta nên căn với trần không tiếp với nhau nữa thì làm sao có thức? Cho nên trên cái bước đường tu đó, phần nhiều ở chúng ta sai lầm. Tức là mỗi ngày chúng ta nghe, chúng ta nhìn, chúng ta sờ mó, chúng ta đụng chạm tất cả những cái gì chúng ta tiếp xúc đó để cho ý thức chúng ta phân biệt. Ta nên ý thức chúng ta phân biệt, mỗi ngày chúng ta cứ đem cái ác, cái xấu vào trong lòng chúng ta nhiều như vậy, làm sao chúng ta an được? Ngay như những người tu hành, như Ngài Thần Quang vậy, Ngài tu rất là tốt, rất là chính. Nhưng mà vì Ngài ở chung với tất cả những nhà sư khác phá giới phạm trai tạo tất cả các tội lỗi, cho nên Ngài mới bực, Ngài mới khổ, Ngài mới khó chịu. Nên lúc bây giờ tới gặp Đạt Ma Thiền Sư đó, dạy có hai chữ bế quan thôi. Bế quan có nghĩa là anh hướng về bên trong chứ đừng nhìn ra bên ngoài nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Chứ bế này có nghĩa là đóng lại. Cho nên các nhà sư mà họ tu bế quan đó, tôi thường tiếp xúc với họ đó, tôi thấy thường là họ lấy giấy bạch họ dán bít mắt lại. Đây các đại hữu có thấy ai tu kiểu này không? Gọi là bế quan. Quan tức là cánh cửa, mà con mắt là cái cửa của linh hồn. Cho nên lúc bây giờ tôi đóng cái cửa linh hồn lại, phải không? Khi mà chúng ta đóng cái cửa linh hồn lại rồi đó, thì cái linh hồn chúng ta ở bên trong nó đâu có tiếp xúc với ở bên ngoài. Mọi người làm cái gì chúng ta không thấy hết. Cho nên chúng ta không thấy nữa là chúng ta không bị gai mắt rồi. Nên trên bước đường tu chúng ta không bị gai mắt rồi. Cho nên cái người tu bế quan là vậy. Đầu tiên là dán hai con mắt chúng ta lại không thấy nữa. Rồi tới cái thứ hai nữa, chúng ta bế gì nữa? Tức là dán hai lỗ tai lại luôn, kiếm bông gòn nhắc hai lỗ tai lại, chúng ta không nghe nữa. Ta nên không nghe cuộc đời, không thấy cuộc đời, cho nên chúng ta không thấy tất cả các cái tội lỗi, chúng ta không thấy những cái vui buồn của cuộc sống. Mà không thấy vui buồn, không thấy tội lỗi thì tâm chúng ta không còn vui buồn, không còn nghĩ tới tội lỗi như bình thường nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái pháp tu bế quan tôi thấy cái này rất hay. Cái thực tu chúng ta có chứ. Thì tôi có nhiều lúc tôi thử như vậy, luôn suốt cả một tháng tôi tiếp xúc với ai hết, không quan hệ với bên ngoài, gần như là tâm mình nó lắng động lần xuống, nó yên lần xuống. Tại vì bên ngoài chúng ta không đem vô nữa, bên ngoài chúng ta không đem vô nữa. Nhưng mà cái túc nghiệp của chúng ta bây giờ bắt đầu mới phá cái phần bên trong. Bế quan rồi nữa thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta phá những cái bên trong. Cho nên bên ngoài đóng kín nhưng mà bên trong thì nó lại bắt đầu hiện ra. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà tu rồi mới nhận thấy. Nó hiện ra bằng cách nào? Những cái hồi năm xưa, những cái từ hồi còn nhỏ, thậm chí xa hơn chút nữa là những cái từ trong kiếp quá khứ, cái này hiện lên chứ. Tất cả những cái gì trong quá khứ hiện lên, quá khứ gần hiện lên, rồi quá khứ xa hiện lên. Tuy là chúng ta không tiếp xúc, nhưng mà những cái chúng ta tiếp xúc trong quá khứ nó hiện lên. Thì bây giờ nó quá khứ hiện lên, chúng ta lại biết đây thuộc về vọng thức, cho nên xóa nữa. Quá khứ hiện lên ta biết vọng thức, ta xóa nữa. Ta nên xóa ngay từ ở trong lòng chúng ta. Thì bây giờ đó các đại hữu xóa bằng cách nào? Muốn xóa cái quá khứ của chúng ta đây đó, thì thường Bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu sử dụng cái pháp môn niệm Phật để chúng ta xóa, cái pháp môn tụng niệm lễ bái để chúng ta xóa. Tại vì chúng ta làm một cái việc này để thay cho việc khác. Ta nhìn một cái tượng Phật để thay cho một cái hình bóng mà không đẹp ở trong lòng chúng ta. Cho nên đây chúng ta có một sức tập trung tu hành. Tập trung tu hành như vậy một khoảng thời gian sau đó thì sao? Chúng ta nhìn ở đâu chúng ta thấy Phật Pháp. Thì như vậy đó là chúng ta đã thâm nhập được vào trong thế giới của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên lúc bây giờ chúng ta lại có thêm một cái nụ cười hoan hỷ của Kinh Hoa Nghiêm. Tức là cái gì cũng đẹp hết. Tại vì chúng ta thấy bằng cái nhãn quan của Kinh Hoa Nghiêm rồi, mà chúng ta không có thấy theo cái kiểu
cho nên nhìn trần thế. Nhưng mà lúc bây giờ thấy
là thấy theo Kinh Hoa Nghiêm, chứ chúng ta không lại thấy theo cái người trần thế mà quan sát trần thế. Đó là ở trên bước đường tu, tức là thấy theo Kinh Hoa Nghiêm chứ không phải thấy theo con người trên cuộc đời. Cho nên lúc bây giờ đó nhìn thấy cái gì cũng đẹp và cái gì cũng dễ thương trên cuộc đời. Thì như vậy đó là chúng ta biết nghiệp ở bên trong chúng ta hết, nghiệp bên trong chúng ta hết, phiền não bên trong chúng ta hết. Cho nên ta thấy cái gì cũng dễ thương. Mà khi chúng ta thấy cái gì cũng dễ thương rồi đó, có nghĩa là lòng chúng ta đã dễ thương rồi đó, thì cuộc đời này nó sẽ bắt đầu dễ thương với ta. Cho nên chúng ta lại nở thêm cái nụ cười thứ ba chúng ta có được, nụ cười ăn được. Chứ còn trong lòng chúng ta nó không ưa, không thích tất cả những cái hiện tượng, nhưng mà ta muốn mọi người phải chấp nhận theo ta, thì cái chuyện này trên đời không bao giờ có được. Cái kinh nghiệm tu tôi thấy rõ. Khi mà chúng ta thâm nhập được vào trong cái thế giới của Phật rồi nữa, chúng ta nhìn ra cuộc đời, ta thấy cái nào cũng đẹp, cái nào cũng dễ thương, người nào cũng dễ mến hết đó, thì lúc bây giờ họ sẽ dễ thương đối với chúng ta, họ sẽ dễ mến đối với chúng ta. Thì như vậy đó là chúng ta lọt qua cái thế giới của Kinh Hoa Nghiêm, tức là nhìn đời thật đẹp. Cho nên khi mà chúng ta tu thâm nhập vào trong cái giáo pháp của Đức Phật, thì từng bước đó, chúng ta mới phá bỏ tất cả những cái trần lao nghiệp chướng, hay nói cách khác là cái hiểu biết theo những người trên cuộc đời này, mà chúng ta bắt đầu có cái hiểu biết theo người tu, theo Bồ Tát và theo Phật. Cho nên chúng ta lại có một cái thế giới quan của chúng ta khác đi, mà thế giới quan này là thế giới của Phật. Cho nên cái nhìn đời, cái đẹp của chúng ta lúc bây giờ đó, chúng ta thấy cái gì cũng vui, ở đâu chúng ta cũng làm đạo. Đó là cái vui mà của con người chúng ta có. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, một ngày an lạc để chúng ta thực tập tất cả các cái pháp tu, để chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm với những người mà đi trước chúng ta, những người chuyên môn này, họ sẽ cho chúng ta những cái kinh nghiệm, rồi tất cả các đạo hữu phải theo đó mà thực tập. Khi mà thực tập rồi đó, thì chúng ta sẽ có những cái kết quả và có những cái vui thực sự như Đức Phật đã dạy ở trong tất cả các kinh. Tôi thực hiện được một phần ở trong giáo pháp của Đức Phật mà nó tạo cho tôi có một cái nguồn vui, và chính tôi sống với cái nguồn vui đó để truyền bá chánh pháp của Đức Phật trên cuộc đời. Thì tôi mong tất cả các đạo hữu về tham dự cái khóa này, chúng ta học được với nhiều vị pháp sư và nhiều cái kinh nghiệm tu hành khác nhau, từ đó cho chúng ta có cái kinh nghiệm cho riêng mình để từng bước chúng ta đi vào con đường giải thoát. Cầu chúc cho tất cả các đạo hữu chúng ta luôn được an lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, kính thưa quý vị hành giả. Sau một tiếng đồng hồ, lời pháp thoại của hòa thượng chúng ta đã trình bày những cái kinh nghiệm tu học trong suốt những năm qua, làm sao để có được cái nụ cười an lạc thật sự từ trong trái tim của chúng ta và trong cái thân tâm của chúng ta. Thì trong cái nội dung của hòa thượng đã chỉ dạy cho chúng ta có ba phương pháp để nụ cười an lạc theo ba tinh thần khác nhau. Thứ nhất là nụ cười an lạc trong thiền định. Để có được cái nụ cười an lạc trong thiền định thì hành giả chúng ta phải tu tập như thế nào để có được cái sự ly sanh hỷ lạc có nghĩa là cái niềm vui trong cuộc đời mà được mất còn có, thì cái đó nụ cười đó là nụ cười đau khổ, tuy là nó an lạc nhưng mà nó tạm thời giả tạm. Vì vậy cho nên rằng muốn có được cái nụ cười an lạc thật sự thì chúng ta phải lìa hết những cái an lạc, cái nụ cười an lạc của thế gian, để chúng ta tìm được nụ cười an lạc trong thiền định. Mà muốn có được như vậy thì trước hết chúng ta phải khắc phục được cái sự đòi hỏi của đời sống vật chất để đem đến cái tâm an lạc. Cái thứ hai là phải thấu triệt rõ được cái bản chất thật của đời sống vật chất là ảo tưởng, là giả, là vọng. Và cái thứ ba là chúng ta phải có sự tu tập thật sự trong thiền định, thì chúng ta sẽ có được nụ cười an lạc qua pháp môn đầu tiên mà Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng ta. Đó là cái lời dạy của Hòa Thượng. Là kế tiếp, nụ cười an lạc trong cái lần thứ 10 này. Hồi nãy giờ chúng ta thấy rằng là vì vị Hòa Thượng đạo cao đức trọng, cho nên khi thuyết pháp chúng ta tập trung rất nhiều, phải không ạ? Tập trung để nghe, nhưng mà nụ cười như chúng ta chưa có rõ hết ra được, phải không ạ? Thì bây giờ đây tất cả các thầy chúng ta là trẻ, cho nên hy vọng chúng ta có một nụ cười thật lớn, hồn nhiên, an lạc để chào mừng sự hiện diện của Đại Đức Hoàng Dự. 1, 2, 3, một tràng pháo tay, chúng ta ơi. Và chúng ta thấy là trước mắt là thầy Hoàng Dự chưa giảng mà đã có một nụ cười hỷ lạc rồi, phải không ạ? Rồi, nhưng mà không biết được làm thế nào để Đại Đức có một cái nụ cười an lạc như vậy, thì chúng con cũng xin cung thỉnh Đại Đức Hoàng Dự có một cái kinh nghiệm quý báu nào, tu như thế nào để có một cái nụ cười an lạc của một giới trẻ, tăng trẻ, và đặc biệt là cho tất cả giới trẻ trong hội trường của chúng ta. A Di Đà Phật, xin cung thỉnh Đại Đức. Một tràng pháo tay nữa đi chứ. Xin cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Phó Chủ tịch, kiêm trưởng ban Hoằng Pháp, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa Chư Tôn Hòa Thượng, hướng dẫn quý vị nam nữ Phật tử trong khóa tu, Chư Tôn Đức Tăng hiện diện. Thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, từ hồi sáng đến bây giờ thì chúng ta ngồi tương đối nó cũng đã rất là mệt rồi. Mà đã là mệt mà có cái nụ cười mà quan hỷ thì cũng rất là khó, phải không ạ? Thì hôm nay trong cái khóa tu an lạc một ngày với cái đề tài là nụ cười an lạc. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, thì chúng tôi xin hỏi các vị là trong tất cả các cái mùa và các cái ngày, mà đặc biệt là đối với Phật tử chúng ta, trong những cái mùa mà các vị gọi là buồn, hay là các vị tụng những cái bản kinh nào mà các vị cảm thấy buồn, cái mùa nào các vị buồn nhất nè, cái mùa nào các vị khóc nhiều nhất, cái mùa Vu Lan, phải không ạ? Các vị tụng kinh nào mà các vị cảm thấy buồn mà khóc nhiều nhất? Kinh Vu Lan, phải không ạ? Thế cho nên hôm nay đến mùa Vu Lan báo hiếu, để cho các vị có một cái niềm vui trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, Hòa Thượng trưởng ban đã trình bày kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng trưởng ban Phật giáo quốc tế đã trình bày vừa xong, đó là tư tưởng của kinh Tạng Pali Nikaya trong cái niềm vui an lạc. Hôm nay chúng tôi nói về cái nụ cười an lạc thì lại thông qua một cái bản kinh mà các vị tụng rất là buồn, nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ trình bày để các vị thấy có một cái niềm vui, đó là Vu Lan, tiến trình của nụ cười an lạc. Đó là đề tài mà chúng tôi trình bày với các vị, đó là vấn đề kinh Vu Lan là một cái tiến trình của niềm vui hay là nụ cười an lạc. Về vấn đề này chúng tôi liên hệ đến kinh Vu Lan mà chúng tôi gọi là nụ cười an lạc đó.
Một cái đặc điểm là chúng tôi nhằm để đáp ứng cái thực tế cái mùa Vu Lan sắp đến, nghĩa là chúng ta phải thực hiện như thế nào để chúng ta đền đáp báo hiếu tâm ơn nhân thành dưỡng dục của cha mẹ, mà chúng ta cũng có nụ cười an lạc, và cổ quyền sắc tổ của chúng ta, cha mẹ của chúng ta đều có nụ cười an lạc. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải tìm hiểu để chúng ta cảm thấy có một cái nụ cười an lạc thật sự của mùa Vu Lan báo hiếu, mà chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị trước. Vì nếu không chuẩn bị trước, các vị hôm nay tu tập nụ cười an lạc, mà các vị đến mùa Vu Lan mà không thấy vị nào cười cả, không thấy có an lạc nào cả, đấy là cái điều cũng rất là thiếu sót. Thế cho nên hôm nay chúng tôi chuẩn bị trước để cho các vị vui vẻ an lạc, để chúng ta báo hiếu cha mẹ có một kết quả tốt đẹp, để cho các vị, để cho các vị Phật tử. Chúng tôi thường thường khi hướng dẫn các vị thì chúng tôi hay nói về kinh tạng để cho các vị chuẩn bị. Bởi vì chúng ta chuẩn bị tốt thì chúng ta mới vui, mà chuẩn bị không tốt thì dễ buồn đó. Do đó các vị có thể là xem trong kinh Báo Hiếu Vu Lan của Hòa Thượng Thích Huệ Đăng, Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1991. Thứ hai là kinh Địa Tạng Bổn Nguyện bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo năm 2001. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các vị trong hai bản kinh, nhưng mà cái thời gian mà chúng tôi hướng dẫn các vị khoảng có 30 phút, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng trong 30 phút này các vị sẽ có được nụ cười an lạc. Nói đến kinh Vu Lan, đây là một cái vấn đề rất là tế nhị, bởi vì từ xưa xưa lắm rồi. Các vị nào tụng kinh Vu Lan càng buồn đó thì các vị cho là càng hay. Cái giọng vị nào tụng kinh Vu Lan mà nó áo não, nó ơi trời, nó như là ai quán vậy thì chúng ta cho rất là hay, đúng không ạ? Còn nếu mà tụng mà kinh Vu Lan thì ít có vị nào hay mà tụng vui á, thì hiếm lắm. Tại vì sao vậy? Vì thực tế trong kinh Vu Lan có một đoạn như thế này: thấy bông mẫu sanh làm ác, không uống ăn tiều tụy hình hài, mục liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm, trong kinh Vu Lan Bồ. Hoặc là các vị đọc một đoạn: đá bán lộ đành rành, mắt thấy núi xương khô bỏ đáy lâu đời, thế con bèn gọi đến hơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Kinh Vu Lan Báo Hiếu. Như vậy thì qua hai cái minh chứng trên đấy, các vị thấy rằng là rõ ràng là ngài A La Hán Mục Kiền Liên khi thấy mẫu thân đọa địa ngục thì phải rớt nước mắt, và chính Đức Phật khi thấy đông xương cũng phải rớt nước mắt đau khổ. Thì nếu như chúng ta thấy thân mẫu chúng ta hoặc người thân chúng ta mà đọa vào cảnh này thì các vị khóc hay là cười? Chắc chắn là chúng ta khóc rồi. Nhưng chúng ta nhớ một điều: kinh Vu Lan Báo Hiếu giai đoạn đầu thì chúng ta có buồn thật, nhưng mà giai đoạn cuối cùng thì sao các vị? Rất là vui. Nhưng mà chúng ta lại quên cái ý này. Thường thường đến nói đến Vu Lan Báo Hiếu chúng ta khóc nhiều hơn là hoan hỷ. Chúng ta đọc một cái đoạn trong kinh văn như thế này: nếu như chúng ta theo lời Phật dạy, đến rằm tháng 7 Vu Lan chúng ta cúng dường Tam Bảo trong ngày Chư Tăng Tự Tứ, thì Đức Phật đã khẳng định như còn cha mẹ hiện tiền, nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường, như cha mẹ bảy đời quá vãng sẽ quá sanh về cõi thiên cung. Vậy vui hay buồn đó? Vui không ạ? Như vậy thì chính ngay trong kinh Vu Lan có rất nhiều niềm vui mà người Phật tử chúng ta không thấy được cái niềm vui này, mà chúng ta thường tụng kinh Vu Lan thì chúng ta hay đau khổ quá nhiều. Thế nên là các vị sau này khi nói đến kinh Vu Lan thì các vị phải chuẩn bị tinh thần là chúng ta đón nhận một cái pháp an lạc. Vì sao gọi là an lạc? Vì giúp cha mẹ chúng ta thoát cảnh trầm luân, giúp cha mẹ chúng ta được sanh lên cõi trời, thì đây là một cái niềm rất là an lạc. Thế nên khi mà tụng kinh đó, các vị phải có một cái sức mạnh. Khi tụng kinh Vu Lan phải có sức mạnh. Nếu như chúng ta tụng không có sức mạnh thì đầu tiên là chúng ta đã là đau khổ buồn thương. Mà như hồi nãy chúng tôi nói là thường thường chúng ta tụng buồn hơn là vui. Buồn thì các vị thích, mà tụng vui thì các vị lại không chịu. Cái đó là tại ai? Tại chúng ta. Mình hiểu một cái pháp mà mình hiểu không rõ ràng. Như Hòa Thượng hồi nãy đã trình bày, pháp là gì? Pháp là sự sáng suốt, sự hiểu biết. Như vậy thì cái pháp Vu Lan là nếu như chúng ta hiểu một cách cụ thể rõ ràng, đây là một cái pháp
một nụ cười an lạc chứ không phải là đau khổ. Nhưng mà thông thường tại vì chúng ta hiểu chưa đúng mức, do đó mình đau khổ nhiều nhất là khi nghe tụng kinh. Ví dụ như thế này, thật ra nếu mà tụng á thì các vị lưu ý, tôi tụng một đoạn các vị thấy vui hay buồn ha?
Mong ta nọ thế tốn mang độ sẽ về thành kỳ khổ viên trung, một ly mới đằng lục tắc.
Nghe buồn nghe vậy? Buồn. Tại tôi thì tụng không buồn lắm, nên mình vui tụng sao buồn được. Thật ra nếu kinh Vu Lan mà mình tụng làm sao để người ta thấy được cái ý nghĩa sức mạnh. Một thở nọ thế tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ thoát vòng trầm luân. Như vậy thì cái sức mạnh trong tinh thần chúng ta đã được dâng lên. Mà khi dâng lên như vậy thì cái niềm vui, cái sức mạnh của niềm vui sẽ tạo cho chúng ta có thể hướng dẫn người thân chúng ta, hướng dẫn cha mẹ chúng ta. Vì nếu như các vị buồn thì không làm được gì cả. Chỉ có vui thì chúng ta mới có thể làm được mọi việc. Ngay đây chúng ta nhận thức rằng cốt lõi trong kinh Vu Lan là một cái tiến trình. Lúc ban đầu thì có buồn, nhưng cái buồn nó không đáng kể, cái niềm vui mới là cái điều quan trọng. Vì Vu Lan như chúng tôi đã trình bày ở đây, tức là một cái pháp để hướng dẫn cho chúng ta có một cái sự an lạc. Nhưng mà do chúng ta cái sự hiểu biết nó có cái giới hạn, nên chúng ta làm thực hành mà không có vui. Thế nên chúng tôi chỉ các vị một số những cái niềm vui khi chúng ta thực hành về cái pháp Vu Lan. Vì cái việc thứ nhất á, nói đến Vu Lan thì chúng ta nhớ đến cái lời dạy của Đức Phật dạy cho ngài Mục Kiền Liên, là sau 3 tháng an cư kiết hạ của chư tăng thì cúng dường chư tăng, nhờ công đức chú nguyện của chư tăng mà cha mẹ được sanh cảnh giới lành. Nếu như chúng ta cứu giúp mà cha mẹ mà đúng á thì mới được an vui, còn giúp mà không đúng á thì chắc chắn rằng không được an vui. Thì tôi hướng dẫn các vị cái chỗ này để khi chúng ta làm cho nó trúng. Khi thọ dụng nên an vật thực trước Phật đài hoặc tự tháp trung, chư tăng chú nguyện viên dung, sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Ở trang 16 kinh Vu Lan báo hiếu. Như vậy thì các vị lưu ý, khi cúng dường cho chư tăng á thì các vị nên an vật thực trước tam bảo, rồi sau đó các vị phải đợi chư tăng chú nguyện. Sau khi chư tăng chú nguyện xong thì các vị mới được thọ dùng. Nhưng cái chỗ này các vị làm không trúng, thế cho nên nhiều khi nó chư tăng chú nguyện không được. Mà đây là tôi nói bằng sự thật, như bản thân chúng tôi có nhiều khi chú nguyện không được. Khi dọn cơm vừa xong, chúng ta chuẩn bị 5-6 ngày, cái ngày cúng dường chư tăng khoảng diễn ra khoảng chừng 45 phút. Thì trước tiên á là các vị phải quỳ phía trước, dâng lời tác bạch, hòa thượng đáp từ. Đáp từ xong rồi á các vị mới được dùng cơm. Nhưng mà thông thường cái này các vị làm nó mới trúng. Nhiều khi á chư tăng chưa chú nguyện mà các vị dùng cơm trước, thế cho nên cha mẹ không có vui. Các vị nhớ cái chỗ này. Điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, khi quý thầy đang cúng dường, các vị đừng đi tới đi lui. Tại vì khi các vị đi tới đi lui, quý thầy nhìn rồi quý thầy động tâm, thành ra quý thầy không chú nguyện được. Hoặc là các vị cần phải, khi mà các vị hành đường đó, dọn cơm làm một lửa, tức là tất cả những cái vật thực các vị nên an bài. Rồi nước, khăn lau mặt các vị phải nên bưng trước. Chứ đừng khi mà quý thầy đang tụng kinh, thí dụ như tôi đang cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, các vị lại bưng cái ly nước đến. Tự nhiên lúc đó thì tôi đang niệm Phật mà tôi lại nhớ cái ly nước là Nam Mô A Di Đà Phật, thêm cái ly nước trong đó nữa. Do vậy cái tâm hồn nó không có được tĩnh tâm, nó bị nhớ cái chỗ này. Cái điểm thứ hai là khi các vị tác bạch đó, là phải làm sao phải cho trang nghiêm. Chứ các vị đừng có ồn ào quý thầy không có chú tâm được. Mà quý thầy không chú tâm được, quý thầy không có vui. Khi các vị mà chú tâm rồi quý thầy chú nguyện là các vị sẽ được an vui, tức là chư tăng chú nguyện viên dung sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Cái câu này rất là rõ ràng. Nếu như mà trong kinh mà có sửa trở lại là chư tăng đang chú nguyện Phật tử cứ dùng cơm hai bên đều có lợi, thì lúc đó thì các vị mới được dùng. Đây là tôi nói trong kinh để các vị cẩn thận trong các mùa Vu Lan báo hiếu, như vậy thì cha mẹ chúng ta mới vui. Vì trong kinh thì nói rất là rõ, chư tăng mà chú nguyện viên dung sao rồi Phật tử xả láng cứ việc dùng cơm, tức là nói là tự tiện đó, tức là các vị muốn dùng lúc đó thì các vị sao cũng được. Còn cái vấn đề mà các vị mà bưng cơm canh lên cho quý thầy, tôi nghĩ rằng nên dọn một lần, chứ hồi các vị bưng lên chút, hồi các vị bưng lên chút rồi các vị đi tới đi lui quý thầy, nhiều khi chú nguyện không được. Mà chú nguyện được thì cha mẹ mới vui, mới đúng pháp. Mà khi chúng ta làm đúng pháp thì sao các vị có vui không? Như vậy thì trong kinh Vu Lan đã chỉ chúng ta rất rõ. Hôm nay chúng tôi thấy cái thực tế muốn chỉ cho các vị để chúng ta có niềm vui. Mà đầu tiên là ai vui? Những quý thầy vui. Tại vì khi cúng mà các vị đang cúng dường thanh tịnh mà các vị cứ bảo là thầy xích vô để con bưng cái này vô, thầy xích qua con bưng cái này vô, tôi đang cúng dường thanh tịnh thì làm sao mà thanh tịnh cho được? Như vậy không có vui. Các vị thấy chỗ này, khi cúng dường trang nghiêm thanh tịnh và sạch sẽ thì mới có kết quả. Chúng tôi chỉ các vị một cái đoạn kinh văn ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy như thế này, tức là khi những cái thức ăn cúng dường cho chư tăng thì không được phép các vị ăn trước, cần phải cho sạch sẽ kỹ lưỡng thì những cái người thân của chúng ta mới được sanh cảnh giới lành. Còn nếu không đó, mình chưa dâng chúng cho Phật, cho chư tăng mà các vị dùng trước thì không có công đức. Mà khi các vị cúng đúng như vậy thì các vị sẽ có niềm vui, đó là gì? Người mắt hưởng có một phần, mình hưởng tới sáu phần, tức là sáu phần công đức, bảy phần công đức, mình hưởng sáu phần, người mắt hưởng một phần. Nếu mình làm sai mình cũng hưởng sáu phần, người mắt bị thêm một phần. Nên cái chỗ này các vị lưu ý. Tại làm sao mà chúng ta cúng mà không đạt được cái niềm vui trọn vẹn? Các vị phải cẩn thận chỗ này nha. Nhiều khi các vị đừng có nên thử trước. Nên nãy Hòa Thượng nói rằng là phải có cái sự tinh sạch, phải kỹ lưỡng. Mà khi các vị làm như vậy các vị có vui không nè? Rất là vui, cúng dường chư tăng mà các vị làm kỹ lưỡng là quý thầy thọ dụng quý thầy rất là vui. Mà đặc biệt là các vị cũng có phước nữa. Còn nếu như chúng ta làm không đúng như vậy đó thì cái phước chúng ta sẽ không có. Mà cái phước không có đó thì niềm vui đâu có. Nên chúng ta tu tập là thực tế. Nên đến mùa Vu Lan báo hiếu, các vị khi dâng cúng cho Tam Bảo, cúng Phật phải làm sao cho được sạch sẽ và kỹ lưỡng. Đó là chúng tôi nói một phần để các vị lưu ý trong quá trình mình làm, mình thực hành, mình cảm thấy có niềm vui. Mà cái niềm vui này không phải là niềm vui xuất phát từ cái trong kinh tạng, mà xuất phát bằng cái việc làm của chúng ta, tức là bằng hành động của chúng ta. Về vấn đề mà báo đáp cha mẹ thì trong kinh tạng dạy cũng rất là rõ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, đúng không ạ? Tức là công cha và công mẹ thì rất là khó trả. Nhưng Việt Nam chúng ta đó, trong Phật giáo thì chúng ta còn có tứ ân, nhưng mà bình thường các vị ở thế gian á thì thường chúng ta hay nói là công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Công cha thì ví như núi, nhưng mà thật ra núi bây giờ về mặt hình tượng núi thì các vị có thể leo được. Ở núi cao cách mấy các vị cũng có thể leo lên đó được, các vị vẫn có thể phá núi, người ta phá núi được á. Thế cho nên công cha thì cũng có thể là mình hy vọng là trả được đi, mình tạm thời cho là như vậy. Nhưng mà nghĩa mẹ là khó trả lắm. Tức là các vị mà chặn nước ở đâu thì nước nó chặn chỗ này tràn chỗ khác à. Các vị để ý thấy không ạ? Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, tới nước trong nguồn khó trả lắm. Khó có thể ngưng được nước lắm. Và người ta có thể nhịn ăn được nhưng mà không nhịn uống được. Các vị đồng ý ha? Còn ơn thầy dễ trả lắm, quý thầy đã dễ trả lắm. Ngày 20 tháng 11 nhớ ơn thầy, các vị chỉ tặng cho thầy bình hoa hay gì kể như là xong. Nhưng mà cái nghĩa mẹ khó có thể trả được. Nhưng hẳn nhiên thì trong kinh Đức Phật diễn tả thì nó cụ thể hơn. Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đâu. Ví có người ân sâu dốc trả cổng mẹ cha, tất cả hai vai giáp dòng hòn núi tu di, đến trăm nghìn kiếp ân kia chưa đền, tức là móc mắt mổ bụng vân vân, đền không được. Các vị nghe câu này hơi buồn quá. Thưa thầy, cái này đâu có vui thầy. Vậy làm sao đáp đền đây? Đúng không? Các vị nghe nó làm sao đáp đền? Đáp đền được. Tức là Đức Thế Tôn sẽ chỉ cho chúng ta cái cách để đáp đền. Mà chỉ cho chúng ta, tức là chúng ta phải thực hành, chứ không phải là chúng ta qua lời nói không đã được. Thì bây giờ Đức Thế Tôn chỉ chúng ta cách nào đây? Điều thứ nhất á, là các ngươi muốn đáp ơn này phải toan biên chép kinh đây lưu truyền. Đó, tức là kinh Vu Lan các vị phải truyền bá cho người ta đọc tụng. Thì nhân ở đây chúng tôi muốn nói một cái tín hiệu để các vị chuẩn bị để có cái niềm vui. Kinh Vu Lan bây giờ các vị nhìn thấy nhỏ quá. Kinh Vu Lan chúng ta thường in cái bản cỡ ba lớn vậy thôi. Thành ra một số các vị mà lớn tuổi tụng mà không được. Mà tụng không được thì các vị nói là kinh Vu Lan chữ nhỏ quá con tụng không được. Mà tụng không được thì không vui. Tại sao tụng mà chữ nhỏ quá xem không được, nổi sân lên. Thì các vị rõ ràng tụng không được, nhìn không được, nổi sân lên, muốn tụng mới mang kiến. Nhiều khi mang kiến chữ nhỏ mà cũng không thấy nữa. Thế cho nên các vị muốn báo đáp cha mẹ, các vị có thể ấn tống kinh Vu Lan mà chữ cho to lên. Cái quyển kinh Vu Lan nhỏ như thế này các vị ấn tống làm sao bằng một cái quyển kinh Nhật tụng á. Chữ càng to thì các vị đọc càng dễ. Mà chúng tôi cũng thấy rằng đây là một bản kinh rất hay. Vì tất cả chúng ta cũng có cha mẹ cả. Muốn đáp đền cái công ơn cha mẹ thì phải nhờ kinh Vu Lan. Như vậy thì kinh Vu Lan rất là quan trọng. Mà tại sao chữ nhỏ quá? Như vậy thì thiếu sự công bằng. Thế cho nên chúng ta phải làm sao in kinh Vu Lan lên cho chữ cho to lên. Thì tôi nghĩ rằng là nhà xuất bản tôn giáo chúng ta nên các vị đề nghị làm sao in chữ cho to để các vị tụng được. Đó là cách các vị báo hiếu. Nếu như các vị làm được như vậy thì bảo đảm rằng các vị sẽ có tín hiệu vui, cha mẹ chúng ta rất là hoan hỷ. Điểm thứ hai, cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Các vị muốn là có cái niềm vui thật sự để đền đáp công ơn cha mẹ thật sự thì chúng ta phải thực hành bằng cái biện pháp thật sự, chứ không phải nói bằng lời. Hẳn nhiên khi nói đến kinh Vu Lan báo hiếu thì ít có vị nào là vui lắm. Nhưng mà tôi muốn để các vị thấy, mình thấy ra cái niềm vui là niềm vui giải thoát à, chứ không phải niềm vui tạm bợ. Không phải niềm vui bằng lời nói mà bằng hành động. Thì hành động thứ nhất, các vị làm sao để kinh Vu Lan chữ cho to lên là vui. Thứ hai là các vị ăn năn sám hối. Mà khi các vị đã sám hối thì các vị mới vui. Không sám hối thì không bao giờ được an lạc. Mình sám hối cái gì? Nên đây, nhân duyên ở đây thì chúng tôi cũng xin gợi ý để chúng ta có một cái niềm vui trong mùa Vu Lan báo hiếu mà thật sự. Hàng năm đó, ở Việt Nam chúng ta thì có hai cái ngày mà chúng ta đi thăm mộ phần của cha mẹ. Thứ nhất á, là các vị đi tảo mộ vào cái dịp Tết cổ truyền, đó là Tết Nguyên Đán của chúng ta. Cái thứ hai là các vị thăm mộ phần cha mẹ vào cái dịp Thanh Minh. Nhưng mà các vị thấy rằng giữa cái lễ Thanh Minh và ngày Tết nó cách nhau có 3 tháng à. Đúng không ạ? Thì bây giờ mình chuyển đổi trở lại là theo tinh thần của Phật dạy trong kinh Địa Tạng và trong kinh Vu Lan, thì các vị nên thăm mộ phần của cha mẹ vào cái dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Tại sao vậy? Từ ngày mùng 1 cho đến ngày rằm là cái ngày chúng ta tưởng niệm đến ngày đại hiếu Mục Kiền Liên. Từ ngày rằm cho đến ngày 29 của năm nay, năm Đinh Hợi, tức là chúng ta tưởng niệm đến ngày Địa Tạng. Như vậy thì suốt trong một tháng, từ ngày mùng 1 tháng 7 cho đến ngày 29 tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Rằm tháng 7 là cái ngày xá tội vong nhân, ngày mười phương chư Phật hoan hỷ. Tất cả các vị vua Diêm La đều mở cửa ngục để cho những người đang đọa vào địa ngục được thoát ly, được an lạc. Thế cho nên chúng ta nói một cách trần gian dễ hiểu là cái ngày mười phương chư Phật hoan hỷ là ngày chư Tăng tự tứ trong tháng 7. là ngày Đức Phật đã ký hợp đồng với các vị vua Diêm La là cái ngày này phải mở cửa, cái ngày này đã sắp xếp trước rồi, những cái ngày khác không được nha. Tại sao tôi nói như vậy? Ở trên thế gian chúng ta có hai cái ngày mà xá tội vong nhân, tức là cái ngày 30 tháng 4 và ngày 2 tháng 9 là những người đang bị trong tù tội á, được xóa tội, đó là trên trần gian. Còn ở cảnh giới mà chúng ta gọi là cõi âm thì suốt trong cái mùa Vu Lan báo hiếu là cái ngày này được xóa tội. Thế cho nên chúng ta dãy cỏ mộ phần cha mẹ, thăm viếng mộ phần cha mẹ vào cái dịp tháng 7 là đúng theo tinh thần của Phật dạy, cái ngày Vu Lan báo hiếu. Về mặt khoa học thì rất phù hợp, tức là 6 tháng chúng ta thăm viếng mộ phần một lần. Chúng ta là người Phật tử, từ trước đến nay chúng ta chưa có nắm bắt được, chưa có một cái niềm vui trọn vẹn vào cái mùa Vu Lan. Hôm nay nhân cái dịp gọi là nụ cười an lạc, chúng tôi muốn trình bày cho các vị để mình thấy rõ được cái pháp Vu Lan là cái ngày vui, cái ngày chúng ta gần gũi cha mẹ. Chúng ta thực hiện bằng cách là chuyển đổi, bằng cách sắp xếp mộ phần của cha mẹ là vào cái dịp Vu Lan mình thăm viếng mộ phần. Rồi khi thăm viếng mộ phần cha mẹ, các vị có thể là đến sau khi mà dãy mộ xong, các vị có thể đi kinh hành, đi 3 vòng nơi mộ phần của cha mẹ để thăm viếng cha mẹ qua lời kinh tiếng kệ. Vì cha mẹ nếu chúng ta đã bị đọa lạc rồi, bây giờ thì nhờ chúng ta tụng kinh, mà đặc biệt là các vị niệm danh hiệu Phật, hoặc là các vị tụng chú Đại Bi, hoặc là các vị tụng chú Vãng Sanh, các vị đi nhiễu 3 vòng nơi phần mộ của cha mẹ, để cha mẹ chúng ta nếu chưa được giải thoát, nghe chúng ta tụng kinh mà các vị đó được giải thoát là an vui. Thế nên chúng ta thường á, mình hay than khóc là không biết cha mẹ sanh cảnh giới nào vân vân, mình chỉ biết than khóc mà mình thiếu cái phần thực hành. Thì hôm nay tôi hướng dẫn các vị là nên thực hành như vậy, thì chắc chắn rằng cha mẹ chúng ta sanh cảnh giới lành. Chúng ta phải nương nhờ thần lực của chư tăng để cha mẹ được thoát ly sanh tử. Nhưng nếu như cái sức chú nguyện của bản thân chúng ta mình tu hành nó yếu quá, thì cha mẹ chúng ta từ cảnh địa ngục mới sanh lên cái loài ngạ quỷ. Nếu cao chút xíu là từ ngạ quỷ sanh được loài súc sanh. Nên các vị lưu ý chỗ này, khi cúng thí thực hay chúng ta gọi là cúng của hồn, các vị có tin tưởng rằng nếu thành tâm mình chú nguyện thì những cái vong linh đó họ ăn được, rồi nghe kinh mà được thác sanh. Cái thứ hai là nếu như cha mẹ chúng ta mới được sanh, tái sanh lên được loài súc sanh, thì bây giờ nếu như chúng ta không ăn chay là mình không khéo là giết hại cha mẹ chúng ta. Nên mình hiểu được cái này, các vị ăn chay là tốt nhất. Vừa cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta sanh cảnh giới lành, các vị phải làm lành lánh dữ. Chính các vị làm lành lánh dữ thì cha mẹ chúng ta mới được có cái phước báo được an lạc. Và đồng thời trong kinh còn nói rất là rõ các vị Phật tử phải như thế nào, đó là phải giữ giới, tam quy ngũ giới, giữ gìn những lời ta dạy, đinh ninh khá nên y thử phụng hành đừng sai, được như vậy mới là khỏi tội. Thì mình biết rồi, các vị giữ giới nghĩa là Phật tử chúng ta tu bát quan trai là các vị đã có giữ giới rồi, đúng không ạ? Mà các vị giữ giới tức là cha mẹ được sanh cảnh giới lành, đó là một cái niềm vui của các vị Phật tử. Và kế tiếp, nếu như chúng ta đã thường xuyên nghe pháp rồi, thường xuyên mà đi chùa rồi, thì chúng ta nhớ một cái điều rất là cụ thể. Trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Thế Tôn có nói rất là cụ thể mà Hòa Thượng Thiện Tâm hồi nãy có trình bày. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại là an ổn thế gian. Cấp thịt hiện tại sắp đến, các vị là mùa Vu Lan báo hiếu, các vị làm sao trong cái mùa này các vị làm đúng như vậy thì các vị sẽ có một cái niềm vui, sẽ có một cái sự an lạc rất là lớn. Và cuối cùng trong kinh Vu Lan, Đức Phật có nói một đoạn để chúng ta khẳng định rằng Vu Lan báo hiếu là một tiến trình an lạc, là một nụ cười hoan hỷ. Sau khi Phật dạy đành rành 4 ban, Phật tử rất mừng, rất vui, thải một lòng vâng theo lời Phật và kính thành tinh chất vẹn truyền, đồng nhau tụ tại Phật tiền, nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra, tức là an lạc chứ không có buồn. Nên các vị nhớ điều này ha. Đến cái mùa Vu Lan, tôi không muốn các vị là cứ ngồi than gian khóc lóc kể lể mà không có những hành động thiết thực để cứu giúp cha mẹ chúng ta thoát liễu sanh tử. Như vậy, qua cái bài giảng nói về Vu Lan là một tiến trình an lạc, thì Phật tử chúng ta cần phải có một cái sự thực hành cho cụ thể. Vì nếu như chúng ta thực hành đúng như vậy thì mới có cái niềm vui. Trước khi dứt lời trong buổi nói chuyện với các vị Phật tử, thời gian có hạn chỉ 30 phút thôi, chúng tôi mong mỏi rằng các vị tụng kinh Vu Lan, nghe kinh Vu Lan, phải thực hành theo lời dạy trong kinh Vu Lan, đó chính là niềm vui an lạc. Cầu chúc tất cả chúng ta đều hưởng trọn sắp đến của mùa Vu Lan an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng tôi xin cảm ơn lời pháp thoại của đại đức vừa qua, thì trải qua 37 phút và đại đức đã tuyên dương pháp thoại cho chúng ta một cái nụ cười an lạc theo một cái tinh thần khác, đúng không ạ? Là cái tinh thần tu theo kinh Vu Lan báo hiếu và kinh Địa Tạng. Để muốn có được cái niềm vui an lạc thật sự cho mình và cho người thì chúng ta phải có cái sự tu hành báo hiếu theo tinh thần kinh Vu Lan và kinh Địa Tạng. Để đối với cha mẹ hiện tiền thì chúng ta phải lo báo hiếu bằng cách phụng dưỡng cha mẹ những cái vật thực thuốc thang, chăm sóc cha mẹ từng ly từng tí khi mà cha mẹ còn hiện tiền, để cha mẹ vui, và chúng ta làm được như thế chúng ta cũng có an lạc được. Đối với cha mẹ quá cố thì chúng ta cũng phải nên thực hiện theo cái tinh thần Vu Lan và Địa Tạng, thực hiện hạnh cúng dường thanh tịnh trai tăng. Và đại đức cũng đã chỉ dẫn cho chúng ta cách cúng dường như thế nào để mang lại thật sự an lạc cho những người quá cố và bản thân của chúng ta. Đó là hy vọng rằng những cái lời pháp thoại của đại đức ở đây, những cái kinh nghiệm nụ cười an lạc, để mang cho chúng ta có một nụ cười thật sự an lạc thanh tịnh theo cái tinh thần kinh Vu Lan và Địa Tạng. Kính chúc quý vị luôn an lạc, kính chúc chư tôn đức luôn an lạc. Và buổi pháp thoại sáng nay xin được tạm khép lại. Xin cung kính chư đại đức tăng hoan hỷ trở về vòng lưu an nghỉ, và xin kính mời toàn thể quý vị Phật tử khởi thân để niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công mà đứng
đứng.